sẽ đi cùng chúng ta. Con không thích vậy à? Tôi thấy bối rối và ngượng ngùng. Vì thế tôi cứ đứng im lặng một lúc lâu trước mặt họ. Chẳng biết nói gì. Sau cùng tôi gãi tay và cười ngượng. Con không biết hai người đang cười con chuyện gì. Con chuẩn bị xong đồ rồi đây này. Linda huýt vào người John. Một cậu nhóc thông minh đấy. Ngày hôm sau, John lái chiếc U-Haul lớn đưa cả nhà ra ngoại thành. Tôi nhảy xuống xe không thể tin được vào những gì trông thấy. Chú thích U-Haul, công ty cho thuê thiết bị có đặt trụ sở tại Fort Smith, Arizona, hoạt động từ năm 1945. Công ty này cho thuê xe tải, remote và một số thiết bị chuyên dụng khác. Hết chú thích. Như thể chúng tôi vừa dọn đến một nơi tương tự trong phim Blade to Beaver vậy. Tôi đi vòng quanh chiếc U-Haul và trố mắt nhìn toàn bộ khu dân cư. Chú thích Blade to Beaver, một bộ phim hài tình huống thể loại truyền hình dành cho gia đình trong những năm 50 và 60 thế kỷ 20, nói về một cậu bé có tính tò mò nhưng ngây thơ, có tên là Theodore Beaver Blever, là một cuộc phiêu lưu của cậu ấy ở nhà, trường học và quanh khu vực hàng xóm của cậu. Hết chú thích. Mỗi bãi cỏ được cắt tỉa cực kỳ cẩn thận, những căn nhà không chê vào đâu được, trông như những tòa lâu đài thu nhỏ, và từng chiếc xe trước mỗi căn nhà đều sáng bóng như thể chúng vừa được khui ra từ trong thùng. Tôi tản bộ xuống khu trung tâm Dismore, hít thở không khí trong lành của hoa cỏ và nghe cả tiếng gió lùa xào xạc qua rặng liễu xanh rì đông đưa trước gió. Tôi không thể tin tất cả những điều này là sự thật và mỉm cười một mình. Phải! Tôi la lên. Mình có thể sống ở đây rồi. Tôi làm quen với Paul Braswell và Deb Howard, hai bạn hàng xóm trạc tuổi tôi. Họ mê mẩn nhìn ngắm chiếc xe đạp màu đỏ sậm và cây súng BB Daisy của tôi. Chú thích BB Daisy, súng hơi BB tên là Daisy. Hết chú thích. Đôi mắt họ ánh lên ham muốn được khám phá, được cùng với những người bạn mới của mình thỏa chí mạo hiểm. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hai người bạn mới của tôi cũng có xe đạp. Thế là cả ba nhanh chóng rong ruổi trong những cuộc đua xe trên con đường dài vô tận. Paul luôn giành chiến thắng vì hai lý do: xe của cậu ấy không có thắng và cậu ta nhẹ ký hơn tôi. Sau hàng trăm cuộc đua, tôi chỉ thắng có một. Một hôm nọ, trong lúc cả ba đang cùng lướt nhanh trên con đường gần nhà, xe tôi bị đứt thắng, tôi phải hãm phanh bằng cách chà chân xuống đường. Trong lúc ấy, vạt áo sơ mi của tôi đã mắc vào bánh xích, tôi bị ngã, cả thân người đập mạnh xuống đường và còn bị kéo lê đi một đoạn dài. Chiếc xe bị hất tung và mắc vào một bụi cây. Trong lúc tôi còn đang lồm cồm bò dậy, thì Dave nhảy xuống xe ôm bụng cười ngặt nghẽo. Paul cũng dừng lại, mắt cậu ta mở to như vừa nhìn thấy tiền. Trời ơi, thật là tuyệt, thật quá sức tưởng tượng. Cậu làm lại như vậy một lần nữa được không? Tôi phủi phủi rồi đứng lên. Mấy người hàng xóm đang xén cỏ gần đấy liếc nhìn về phía chúng tôi. Có vẻ như họ quan tâm xem bụi cây kia có bị hư hại gì không, hơn là việc tôi có bị làm sao hay không. Tôi cố không để ý đến những ánh nhìn thiếu thiện cảm của họ, lật áo xem vết thương rồi lại cười toe toét với Paul. Từ đó trở đi, tôi được phong làm Cáp ca đơ bậc thầy của Dunmore. Tối hôm đó, cả ba đứa tôi lại bàn tính kế hoạch cho chuyến mạo hiểm tiếp theo. Cha mẹ của Paul có một máy quay phim, vì thế cậu ta quyết định cả nhóm sẽ làm một bộ phim mang màu sắc điệp viên James Bond và tôi sẽ là diễn viên chính. Bối cảnh của bộ phim sẽ nói về việc ông bác sĩ Stranger do Dave thủ vai kéo lê Bond trên đường. Paul sẽ đóng vai trò là nhà quay phim để ghi hết mọi góc độ. Tôi nói với Paul là tôi không chắc có nên thử trò nguy hiểm này hay không. Trong khi đó thì Dave có vẻ hào hứng khi nói rằng cậu ta sẽ không khóc rống lên khi thấy các khuỷu tay chân của tôi đỏ ao như thịt bò. Dave còn đóng vai trò điều phối viên cho màn mạo hiểm của tôi, có trách nhiệm giữ cho con đường không có bóng dáng người lái xe nào dưới 10 tuổi và chuẩn bị sẵn một bộ đồ cứu thương khi màn trình diễn của tôi kết thúc. Tôi thầm cảm ơn trời vì ngày hôm sau thì máy quay của Paul bị hỏng. Một ngày nọ, Paul giúp tôi chuẩn bị mọi thứ để gặp gỡ một cô gái cũng sống gần khu nhà của bọn tôi. Tôi chưa từng nói chuyện với cô gái nào trước đó, và để chuẩn bị cho sự kiện này, Paul đã cho tôi mượn chiếc áo sơ mi đẹp nhất của cậu ấy và chỉ cho tôi cách nói chuyện. Tôi cứ lóng ngóng trước gương, tự nói chuyện một mình để quen dần với cách nói lòng vòng mà Paul đã chỉ. Sau khi chải đầu, tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Sau khi dặn dò tôi thêm vài câu, Paul đẩy tôi ra khỏi nhà bằng một cái vỗ vai chắc nịch. Tôi rảo bước xuống Dunmore. Lúc rẽ ra góc đường, tôi chợt nghĩ mình cũng đang được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Tôi được sống ở một nơi có những người hàng xóm tốt bụng, cha mẹ nuôi của tôi để tôi được làm những gì tôi thích. Tôi không phải đi làm, và điều quan trọng nhất là xung quanh tôi có những người bạn tốt nhất thế gian. Vài phút sau, tôi dừng chân trước ngôi nhà có khu vườn rải đầy sỏi trắng. Bãi cỏ xanh mướt chạy dài từ cổng trước vào tận bậc thang dẫn vào nhà. Tôi còn nghe cả tiếng lít kích của mấy con chim non ẩn mình đâu đó trong bụi cây. Một cảm giác yên bình, tôi gõ cửa và nín thở chờ đợi. Tay tôi run lên, tôi cảm giác chân mình như không thể đứng vững thêm được nữa. Tôi thấy mình sao mà nông nổi bồng bột quá. Mồ hôi bắt đầu túa ra, cảm giác hồi hộp lan dần rồi choáng hết tâm trí tôi. Có vẻ như tôi đang hoảng sợ, nhưng đây là một nỗi sợ đáng yêu nhất mà tôi đã từng có. Cánh cửa hé mở, tôi khẽ siết chặt hai tay và hít một hơi thật dài, thật sâu. Tôi cảm giác rõ cả người mình như run lên khi tôi nhìn vào gương mặt của cô gái xinh đẹp mà tôi từng gặp. Nàng khẽ chào tôi bằng một nụ cười duyên dáng. Giọng nói dịu dàng và nhỏ nhẹ của nàng khiến tôi yên tâm và cảm thấy tự tin hơn. Tôi không thể tin làm cho một cô gái cười lại dễ như vậy. Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng cho đến khi mẹ của nàng đẩy nàng sang một bên. Phải mất một lúc lâu, tôi mới định thần được. Tôi ngước nhìn người phụ nữ. Bà ấy trông giống một quý bà trong vở kịch The Brandy Bunch hơn là một người mẹ bình thường. Bà ấy chỉ tay vào mặt tôi và nói rằng: "Cậu là thằng nhỏ con nuôi có đúng không?" Bà ấy cười khinh miệt. Chú thích: vở kịch The Brandy Bunch, tên một vở kịch tình huống nổi tiếng trên các kênh truyền hình Mỹ, nội dung xoay quanh một đại gia đình nhiều thế hệ. Hết chú thích. Tôi sững sờ không thốt nên lời.
Cậu không có tí lễ phép nào với người lớn à? Cậu trả lời tôi đi chứ.
Thưa bà, tôi lắc đầu không hiểu ý bà ấy.
Nghe đây, bà ta rít lên. Tôi biết tất cả về cậu và các cậu đã gây nên sự ồn ào, âm ỉ, làm đinh tai nhức óc hết mọi người ở đây và đã phá hoại một cách vô ý tài sản riêng của người khác. Làm sao người ta có thể cho phép thứ người như cậu được sinh sống ở chỗ mà chúng tôi chứ nhỉ?
Tôi biết hết về cái loại người như cậu. Cậu là một thằng ranh con, du côn, bẩn thỉu. Nhìn bộ dạng của cậu kìa, nặc mùi đầu đường xó chợ. Tôi không biết lũ trẻ ranh các cậu làm gì để mà trở thành lũ con nuôi. Bà ta vừa nói, vừa lấy tay bịt miệng lại, như thể mình vừa văng tục chữ thề.
Nhưng tôi chắc chắn là các cậu đã làm thứ gì đó mờ ám, đúng vậy không?
Khuôn mặt người phụ nữ đỏ bừng, khiến tôi nghĩ bà ấy sắp phát rồ.
Này, đừng có mà bén mảng đến nhà tôi, hay là lân la trò chuyện với con của tôi nữa, đừng bao giờ, nghe rõ chưa?
Tôi đứng như bị thôi miên khi ngón tay sơn đỏ được cắt giũa cẩn thận của bà ấy dí sát vào mặt tôi.
Còn một lời khuyên nhỏ cho cậu nữa đây này.
Người phụ nữ tiếp tục.
Đừng phí thời gian cố gắng làm gì. Cậu không biết tác hại của việc cậu làm đâu. Tôi thì biết. Tin tôi đi. Tôi thực sự đang ban cho cậu một ân huệ lớn đây.
Bà ta cười mỉa.
Cậu sẽ thấy, tôi là một người rất rộng rãi và cũng rất là biết điều. Vì thế, nếu cậu biết thân biết phận là một đứa con nuôi, thì hãy mau biến sớm chỗ này giùm cho đi. Đi mà đi đàng đúng với đại đồng loại của cậu ấy.
Tôi chưa kịp nói bất cứ điều gì thì bà đã kéo con gái vào rồi đóng sầm cửa lại với tất cả sự giận dữ. Tôi lặng người đi. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi thấy như người mình dài thượt ra. Tôi nhìn đăm đăm vào chiếc áo màu đỏ đen bằng vải flannel của Paul. Hai tay áo hơi ngắn, nhưng tôi nghĩ cái áo rất đẹp. Tôi nghĩ mái tóc đang vuốt keo bóng loáng của mình cũng không đến nỗi tệ. Mình đã nghĩ rằng mình cần phải tắm một cái. Tôi lẩm bẩm, tôi nghĩ rằng, cho dù bề ngoài của tôi có thể hơi lập dị quái gở một chút, nhưng tôi rất tự tin với con người thật của mình. Tôi đã cố gắng hết sức để làm một con người bình thường. Tôi chỉ muốn thích nghi, tôi chỉ muốn được giống như bao đứa trẻ bình thường khác thôi. Tôi lầm lũi quay về nhà Paul. Đầu cúi gầm, cậu ta nhảy dựng lên khi nhìn thấy tôi, luôn miệng hỏi tôi bao nhiêu thứ về cuộc hẹn hò với cô gái. Tôi không nói gì, trả áo, rồi từ giã người bạn thân nhất của mình. Chiều hôm ấy, tôi nhốt mình trong phòng. Chiều hôm sau, trong lúc tôi đang loay hoay sửa chiếc xe đạp của mình, một người đàn ông cao lớn đi thẳng đến trước mặt tôi. Một tay, ông ấy cầm ly bia, tay còn lại đẩy một cái xe tập đi của trẻ em.
Này, cậu chính là mối hiểm họa của hàng xóm đấy hả?
Ông ta vừa nói, vừa cười tinh quái. Tôi vẫn cúi đầu, nhưng cảm nhận rõ máu trong người đang sôi lên. Không nói gì thêm, ông ta bỏ đi. Khoảng nửa giờ sau đó, người đàn ông lại xuất hiện. Tôi chờ đợi màn hạ nhục tiếp theo của ông ấy. Trong đầu đã sẵn sàng trả đũa. Lần này ông ta chỉ cười và nói,
khá lắm cậu bé, cứ như thế nha.
Tôi lắc đầu nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm. Mình khá lắm, cứ như thế nhé. Như thế là thế nào? Tôi tự hỏi. Tôi đứng lên, lau vết dầu nhớt dính đầy tay, nhìn theo bóng người đàn ông đi về phía bên kia đường. Ông ấy quay lại gật đầu với tôi một lần nữa, rồi biến mất vào gara. Tôi lấy mình làm lạ về những gì mà người đàn ông ấy đã nói với mình. Tôi ngồi bệt xuống đất suy nghĩ, hẳn là ông ấy muốn ngụ ý điều gì đó với tôi. Chiều hôm sau nữa, cũng vào khoảng thời gian hôm trước, người đàn ông lại xuất hiện với một bộ dạng quần sọc ngắn quá gối, chiếc áo thun có in chữ Football Girls, chúng ta biết bay từ thế giới trở nên bằng phẳng. Đầu đội một cây mũ bóng chày có lông vũ đính ở giữa và miệng thì ngậm một điếu thuốc lá. Một tay ông cũng cầm ly bia, tay kia đẩy xe đạp tập đi của trẻ em. Ông dừng lại gần chỗ tôi và nháy mắt.
Cậu không có cánh để bay, nhưng đừng có lo nhóc ạ. À. Mỗi con chó đều có ngày của nó đó.
Nói rồi ông ấy đẩy xe đi. Tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói của ông ấy để có thể hiểu được mỗi con chó đều có ngày của nó nghĩa là gì. Chú thích. Hàm ý không ai phải chịu khổ mãi hay không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Hết chú thích.
Phải biết điều này.
Ông ấy gật gù. Đằng sau sự hỗn độn nào cũng ẩn chứa những điều quý giá.
Này ông ơi!
Tôi gọi với theo khi ông vừa quay bước. Ông ta quay lại.
Cậu gọi ta à?
Tôi ngập ngừng chưa biết phải trả lời ông ấy thế nào. Ông ấy khẽ mỉm cười.
Nếu cậu rửa tay và thay quần áo, cậu có thể ghé thăm tệ xá của ta đấy.
Nghe thế, tôi liền chạy ào vô nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo khác rồi phóng qua nhà người đàn ông kỳ lạ. Tôi chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã bật mở. Vừa bước vào, tôi đã bị một cánh tay lực lưỡng dán vào giữa ngực một cái đau điếng. Tôi ôm ngực khom người nhăn nhó, vậy mà ông ta vẫn nhìn tôi cười như không có chuyện gì.
Thử lại lần nữa không?
Ông ta vừa hỏi, vừa đẩy tôi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tôi thấy hơi bực mình.
Bất lịch sự quá!
Tôi la lên. Ngay lúc đó tôi nghĩ rằng mình lại bị đối xử theo kiểu của quý bà The Brandy Bunch nữa rồi. Tôi quay lưng dởm bước đi thì một giọng nói nghẹt nghẹt phía sau cánh cửa vang lên.
Gõ cửa đi!
Tôi hơi khó chịu nhưng vẫn đưa tay gõ cửa. Cánh cửa bật mở. Người đàn ông vẫy tay ra hiệu tôi hãy vào nhà. Ông ta cười và tự giới thiệu.
Michael March, người canh giữ lòng trung thành, chiến binh của vận mệnh và người thợ độc ác của các tay lái Dunmore.
Đó chính là khởi đầu cho cuộc viếng thăm của tôi tới tệ xá của March. Vài ngày sau, tôi gặp vợ của ông March, bà Sandra, một người phụ nữ trầm lặng, nhút nhát so với người chồng lập dị của mình. Tôi nhanh chóng làm quen với hai người con trai của họ, William và Eric. Nhìn Eric Đứa con chỉ mới biết đi của họ nhễu nhão nước miếng khi nó bò lê quanh nhà, khiến tôi nhớ tới Kevin, đứa em nhỏ của mình khi thằng bé ở cùng độ tuổi với Eric. Gia đình Marsh đối xử với tôi như với một người con thực sự. Mỗi khi hai vợ chồng Walls cãi nhau to tiếng suốt nhiều giờ liền, thì gia đình Marsh là nơi trú ẩn an toàn cho tôi. Bất khi nào không hưởng ứng những trò nghịch ngợm của Paul và Dave, tôi sẽ ngồi hàng giờ trong một góc nhà của Michael để đọc sách về phim ảnh, xe đua và máy bay. Dù không được phép mang bất kỳ quyển sách nào của Marsh về nhà, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn lén lấy một quyển và thức cả đêm say sưa đọc về những sự kiện có thật của những viên phi công chiến đấu trong Thế chiến thứ hai hay về sự phát triển của loại máy bay chuyên biệt như chim két Lockheed SR-71. Chú thích: Lockheed SR-71 Blackbird, một loại máy bay trinh sát siêu thanh tầm xa rất tối tân, được phát triển từ máy bay quân sự bởi nhóm bất khả chiến bại Lockheed. Máy bay SR-71 còn có tên gọi không chính thức là chim két. Hết chú thích. Thư viện của Michael đã mở ra trước mắt tôi cả một thế giới mới. Lần đầu tiên trong đời, tôi tự hỏi không biết cảm giác khi bay sang nước khác trên một chiếc máy bay thật sự sẽ như thế nào. Có lẽ tôi nghĩ chỉ một ngày gần đây thôi. Cha của Paul, Dan Brazen, được mọi người gọi là ông Goodbrand của riêng hàng xóm. Ông ấy cũng là một người có ảnh hưởng đối với tôi giống như Marsh vậy. Chú thích: GM Goodrich, công ty chuyên về dịch vụ sửa chữa xe ô tô của hãng General Motors. Chương trình ông Goodrich như khởi xướng ban đầu đòi hỏi mỗi thành viên tham gia phải tuân thủ một loạt những tiêu chuẩn dịch vụ như công nhân phải được đào tạo ở trình độ cao, phụ tùng đầy đủ và nhân viên phục vụ hòa nhã. Chương trình được quảng bá rộng rãi bằng một chiến dịch quảng cáo mang tầm quốc gia. Nó đưa ra hình ảnh biểu tượng là ông Goodrich, một thợ máy có khả năng sửa chữa tất cả những hư hỏng của mọi chiếc xe. Hết chú thích. Ban đầu, ông Brazel khá thận trọng với tôi, nhưng sau một thời gian, ông đã tỏ ra thoải mái mỗi khi tôi lân la lại gần nhìn ông làm việc. Thỉnh thoảng, Paul, Dave và tôi lại cùng nhau nhìn trộm vào gara của Brazen để chiêm ngưỡng những thành quả của ông ấy. Những lúc ông không có trong gara, Paul liền hiên ngang bước vào, còn Dave và tôi rụt rè đi theo sau. Chúng tôi chỉ nhìn ngắm chứ không dám đụng vào bất cứ vật gì vì sợ sẽ làm xáo trộn trật tự của ông. Ngay khi có tiếng cửa mở, cả ba chúng tôi nhanh chóng chạy biến ra ngoài, không để Dan nhìn thấy. Chúng tôi còn biết rằng gara là nơi mà Dan, Michael và một số người đàn ông khác thường tụ tập để trao đổi về bất kỳ điều gì họ quan tâm. Thỉnh thoảng trong các cuộc họp bàn về sự sụt giảm giá trị bất động sản trong khu vực địa phương, vài người đàn ông thường cau mày khó chịu trước sự có mặt của tôi. Những lúc đó, Marsh luôn là người giải cứu cho tôi. "Đi chỗ khác chơi mấy đứa," Michael có lần cảnh báo. "Tôi có kế hoạch cho chàng trai trẻ của mình. Tôi dự đoán rằng ngài Benzer đang có mặt ở đây và sẽ trở thành George Jayer hay là Jack Mason thứ hai. Nhưng mọi người thấy đấy, tôi vẫn đang làm việc theo kế hoạch chi tiết đây." Chú thích: Jack Edward George Jayer, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1923, cựu thiếu tướng của lực lượng không quân Hoa Kỳ. Ông làm việc trong bộ phận lái thử máy bay. Năm 1947, ông trở thành phi công đầu tiên, năm ông 24 tuổi, bay nhanh hơn tốc độ âm thanh. Jack Mueller Manson, sinh ngày 12 tháng 11 năm 1934, là một phạm nhân người Mỹ can tội giết người hàng loạt và đã trở thành biểu tượng của tội ác. Cuối những năm 1960, hắn ta còn lập nên một nhóm thanh niên lập dị nổi tiếng được biết đến như một gia đình. Nhóm người này bị hắn ta thao túng để giết một người một cách tàn bạo nhân danh hắn ta. Hết chú thích. Tôi mỉm cười trước lời ca tụng ấy, nhưng rồi tôi thực sự thấy mình ngốc nghếch khi đã nhầm lẫn Jack Manson là viên phi công chiến đấu ưu tú nhất. Thời gian tôi ở Dunmore là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong thời niên thiếu. Ban đêm sau khi đọc sách xong, tôi sẽ chìm vào giấc ngủ trong hương hoa thơm ngát thoảng trong một cơn gió nhẹ lùa từ mái hiên. Mỗi ngày sau giờ tan học, cả một hành trình mới thú vị chờ đón hai người bạn của tôi và tôi cùng khám phá. Không khí ở nhà Walsh không còn được như trước nữa. Những cuộc khẩu chiến diễn ra hàng ngày, có lúc hai người họ giận nhau và bỏ đi đâu đó để mặc tôi trông nom mấy đứa nhỏ. Thỉnh thoảng tôi còn biết trước là John và Linda sẽ đánh nhau, thế nên tôi sẽ bế đứa nhỏ nhất và bảo hai đứa còn lại đi theo mình ra ngoài, chờ đến khi nào không khí dịu lại mới trở về. Mặc dù rất yêu mến Dunmore, nhưng tôi biết mình không thể tiếp tục sống như vậy nữa. Tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó. Cuối cùng, sau một trận cãi vã nảy lửa của ông bà Walsh, tôi đã gọi cho bà Orion, người quản chế của tôi, và khẩn khoản xin cho mình được chuyển đi, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải trở lại Hillcrest. Bà Orion có vẻ đồng tình với quyết định của tôi và nghĩ rằng bà ấy có thể thuyết phục gia đình Turnfrow nhận tôi trở lại. Rời bỏ Dunmore là một trong những quyết định khó khăn nhất mà tôi phải thực hiện. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi với những mảng ký ức dù nhỏ bé nhất của cuộc đời mình, Dunmore đã cho tôi quá nhiều hơn cả những gì tôi mong đợi. Tôi quyết định không nói lời từ biệt. Cả Paul, Dave và tôi đều buồn đến chết lặng, nhưng chúng tôi đã biết giấu cảm xúc của mình dù tuổi đời chưa lớn lắm. Giây phút cuối, Dave ôm tôi thật chặt. Ông Bryson mỉm cười chào tôi, cố ghìm nén nỗi buồn chia ly. Còn ông Mars tặng tôi một quyển sách về máy bay, cuốn sách mà tôi đã lén mang ra khỏi nhà ông ấy hàng chục lần. Như thế này, để cậu không phải đột nhập vào nhà ta, nhóc lưu manh ạ. Mars cũng tặng cho tôi một tấm bưu thiếp về công ty hàng không Delta với chữ ký của ông. Trong thiệp, ông còn ghi lại địa chỉ và số điện thoại của mình. Giữ liên lạc nhé cậu nhóc. Michael vỗ vỗ vai tôi khi thấy tôi bắt đầu sụt sịt. Bất kể đêm hay ngày, Sandra và ta luôn ở đây với cháu. Cố gắng lên, Airborne. Cứ thế nha. Chú thích Airborne. Từ thường trực dùng để chỉ lực lượng không quân của quân đội. Ngoài ra, Airborne còn là tên một nhân vật tinh quái trong đội cảm tử quân trong bộ phim hài Người Thép của hãng phim Marvel. Hết chú thích. Trước khi leo lên chiếc Chevy màu xanh trắng cũ kỹ của Harbron Turnbull, tôi lấy hơi rồi dõng dạc nói bằng giọng của Michael Moss. Không được khóc, không lo lắng, vì cháu sẽ trở lại. Khi xe ra khỏi con đường dẫn vào Dunmore, tôi nhìn thấy người phụ nữ The Brandy Bunch đang đứng trước mái hiên nhà, khoanh tay trước ngực. Bà ấy lại cười tôi giễu cợt. Tôi đáp lại, rồi la lớn. Cháu cũng yêu bà nữa đấy. Chưa đầy một giờ sau, tôi háo hức chạy ào vào nhà Alice Turnbull. Bà ấy ôm hôn nhẹ tôi một lát, rồi đẩy tôi ra xa. Đây là lần cuối cùng. Bà cảnh báo, hãy nói ngay hoặc con mãi mãi đừng mở lời nữa. Tôi gật đầu rồi đáp lời bà. Con biết mình thuộc về nơi nào, 555-2647 mà.
Chương 10. Giải thoát.
Suốt năm thứ hai ở trường trung học phổ thông, tôi trở nên nản chí và buồn bã. Vì phải di chuyển quá nhiều, nên mỗi lần như thế, tôi chẳng bao giờ học được ở một trường quá vài tháng. Tôi bị xếp vào lớp học dành cho những học sinh chậm tiếng. Trong giờ học, tôi là người đầu tiên tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi của thầy cô giáo và nghĩ ra các ý tưởng mới. Nhưng rồi tôi phát hiện ra chẳng ai chịu lắng nghe tôi cả. Thế rồi tôi bỏ hết các môn học vì tôi biết tương lai của mình nằm ngoài cổng trường học. Tôi làm việc 48 giờ mỗi tuần với hàng chục công việc khác nhau. Và tôi tin rằng không có điều gì học ở trường có thể giúp ích cho tôi trong đời sống thực này cả. Khao khát được làm việc của tôi càng lúc càng cháy bỏng, bởi tôi biết mình đã 17 tuổi và sẽ phải tự lập trong chưa đầy một năm nữa. Sau mỗi lần tan học, tôi chạy nhanh từ trường về nhà Alice thay quần áo, rồi lại tức tốc chạy đến chỗ làm. Nơi làm việc của tôi có khi làm một nhà hàng thức ăn nhanh hay một xưởng làm đồ nhựa, và tôi sẽ làm đến 1 hoặc 2 giờ sáng ngày hôm sau. Sinh hoạt giờ giấc thiếu khoa học và ngủ không đủ giấc khiến tôi luôn mệt mỏi. Ở trường, tôi thường bị thầy cô thúc cho tỉnh giấc vì mãi ngáy trong lớp. Tôi bực tức vì bị những đứa bạn trong lớp cười nhạo. Mỗi khi tôi làm trong nhà hàng, có vài đứa bạn cùng tỏ ra trịch thượng khi vênh váo đi vào chỉ để khoe khoang những cuộc hẹn hò, những bộ quần áo hào nhoáng, tự hào vì chúng không bao giờ phải làm những việc mà tôi đang làm để kiếm sống cả. Thỉnh thoảng vào giờ rảnh rỗi, tôi thường đến thăm thầy Tapley, là thầy giáo dạy tiếng Anh của tôi. Những lúc đó tôi hay làm thầy phát cáu với hàng loạt câu hỏi về tương lai của tôi. Thầy biết tôi đã phải đấu tranh vất vả với cuộc sống thế nào, và tôi cũng ngượng ngùng không thể giải thích nhiều hơn về lý do tại sao tôi hay ngủ gật trong lớp. Chỉ cần một lời khuyên nhẹ nhàng của thầy, tôi cũng cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những mệt mỏi. Thỉnh thoảng tôi cũng dành ra một ngày cuối tuần nào đó để thăm cha ở San Francisco. Trong suốt những năm trước đó, tôi đã gửi hàng trăm tin nhắn đến các đồn cứu hỏa khắp thành phố, nhưng cha chưa bao giờ liên lạc lại với tôi. Một buổi chiều nọ, sau khi có được một số thông tin khá chắc chắn về chỗ làm của cha, tôi lập tức gọi điện đến tìm ông. Một người lính cứu hỏa tỏ ra lưỡng lự và hơi thoái thác khi nói chuyện với tôi. Đây có phải là đồn cứu hỏa của cha cháu không ạ? Tôi van nài. Chỉ cần cho cháu biết một điều thôi, cha cháu đang làm ở ca nào ạ? Tôi nài nỉ giọng thiết tha.
À, Stephen thay đổi chỗ làm việc liên tục, bọn chú sẽ nhắn lại với ông ấy.
Nói rồi ông ấy gác máy ngay. Tôi biết hẳn phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Khi nói chuyện này với Alice, bà có vẻ lẩn tránh, không muốn đề cập.
Cha con đang gặp rắc rối.
Tôi thẳng thờ.
David à, không phải thế đâu.
Alice trấn an.
Không, con nghĩ chắc có điều gì xảy ra với cha con rồi.
Tôi nói tiếp.
Con đã mệt mỏi với việc phải sống trong bóng tối, phải giấu giếm những bí mật của mình, phải sống trong dối trá. Điều gì mới là điều tồi tệ chứ, nếu cha con đang gặp rắc rối.
Tôi ngừng một lúc để lấy lại tinh thần.
Thì con phải biết chứ.
Tôi dịu giọng lại, rồi hôn lên trán Alice. Tôi nhảy lên chiếc mô tô và phóng thẳng về hướng trung tâm San Francisco. Trên đường cao tốc, tôi lạng lách trong dòng xe cộ đông đúc và cứ thế phóng nhanh cho đến khi chiếc xe đâm sầm vào con đường nhỏ cạnh trạm 1067, cũng là nơi cha làm việc khi tôi còn bé. Tôi đậu xe ở sân sau của trạm cứu hỏa. Khi bước vào trong, tôi trông thấy một khuôn mặt quen thuộc nhưng có sự tàn phá của thời gian. Thoạt đầu tôi nghĩ hẳn là cha, nhưng khi người đàn ông nhìn tôi mỉm cười, tôi mới biết đó chắc chắn không phải là cha, bởi cha không bao giờ cười cả.
Chúa ơi, con trai, bao lâu rồi chứ? Ta không thấy các cháu từ... Ôi trời ơi, ta không nhớ từ khi nào nữa.
Tôi bắt tay chào chú Ly, người bạn lâu năm và thân nhất của cha tôi.
Cha cháu đâu rồi ạ?
Tôi hỏi bằng một giọng lạnh lùng. Chú Ly quay đi.
À, ông ấy vừa đi khỏi. Ông ấy vừa hết ca trực cháu ạ.
Không phải, thưa chú.
Tôi nghiêm nghị. Tôi biết chú Ly nói dối, vì lính cứu hỏa thay ca vào buổi sáng, không phải là vào giữa chiều như thế này. Tôi hạ giọng.
Chú Ly ạ, cháu đã không gặp cha mấy năm nay rồi. Cháu cần phải biết chuyện gì đang xảy ra với cha cháu chứ.
Ly nghẹn ngào không nói nên lời. Ông đưa tay quẹt ngang mắt. Lần đầu tiên tôi thấy một người lính cứu hỏa khóc.
Chú và cha cháu đã cùng nhau làm việc, cháu biết đấy. Chú muốn nói với cháu rằng cha cháu là một người lính cứu hỏa khốn khổ. Có những lúc chú nghĩ rằng chú và cha cháu không nên trở thành những người lính cứu hỏa.
Tôi có thể linh cảm được điều gì sắp xảy ra. Lòng tôi như vỡ vụn. Tôi đưa mắt tìm kiếm một vật gì đó để vịn vào, giữ cho mình khỏi ngã. Tôi mím chặt môi lại. Tôi nhìn sâu vào mắt chú Ly, tỏ ý cho chú biết tôi đã sẵn sàng để nghe tất cả sự thật. Ly chớp mắt.
Cha của cháu không còn làm việc nữa. Stephen, cha cháu, đã bị cho nghỉ hưu sớm rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Vậy là ông ấy còn sống.
Ông ấy không sao cả ạ? Vậy thì ông ấy đang ở đâu ạ?
Tôi nói như reo. Chú Ly khẽ gật đầu. Chú Ly còn cho tôi hay, cha tôi đã không đi làm hơn một năm nay rồi, và có những lúc cha phải lang thang ngủ ngoài đường.
David ạ, chính là rượu. Rượu đang giết chết ông ấy.
Chú ấy nói bằng một giọng buồn bã nhưng rành mạch.
Vậy thì giờ cha cháu ở đâu ạ?
Tôi van nài.
Chú không biết con trai ạ. Chú chỉ gặp ông ấy khi ông ấy cần một ít tiền thôi.
Chú Ly dừng một lúc để lấy giọng. Chú ấy nhìn tôi bằng ánh mắt, nhìn tôi như chưa từng bao giờ.
David à, đừng quá gay gắt với người cha già của cháu. Ông ấy chưa từng có một gia đình thật sự. Ông ấy từng là một chàng trai trẻ khao khát cuộc sống khi lần đầu đến thành phố này lập nghiệp. Ông ấy yêu các cháu, nhưng cuộc hôn nhân kia đã hủy hoại cuộc đời ông ấy rồi. Công việc của ông ấy cũng không thuận lợi. Ông ấy phải sống với tất cả những điều đó. Ông ấy lấy công việc làm lẽ sống của mình, nhưng bia rượu cuối cùng thì giờ phút này, bia rượu lại là tất cả đối với ông ấy cháu ạ. À.
Cháu cảm ơn chú Ly à.
Tôi bắt tay chào tạm biệt chú.
Cảm ơn chú đã nói chuyện với cháu, ít nhất là vì những chuyện chú đã cho cháu biết về cha cháu lúc này ạ. À.
Chú Ly tiễn tôi ra ngoài.
Vài ngày nữa, chắc chú sẽ gặp lại cha cháu. Khỉ thật, có thể cháu sẽ giúp được ông ấy thoát khỏi tình trạng này đấy.
Vâng ạ. À.
Tôi đáp,
có lẽ thế ạ. À.
2 tuần sau đó, tôi bắt chuyến xe buýt đi từ Greenwood đến khu Mission của San Francisco. Tôi chờ cha ở trạm xe buýt hơn 1 giờ đồng hồ. Trong lúc nhìn ngang ngó dọc, tôi tình cờ phát hiện ra một quán rượu tồi tàn. Chẳng hiểu sao, tôi lại có cảm giác rằng cha sẽ ở đâu đó trong quán rượu này. Tôi băng qua đường và đi thẳng vào quán. Nhìn khắp một lượt, tôi nhanh chóng phát hiện ra cha đang ngồi sụp bên một chiếc bàn ở góc quán. Tôi đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Không thể tin được người ta cứ thể đi qua đi lại chỗ cha tôi ngồi mà không thèm đối hoài dù chỉ một chút. Hoặc họ cứ ngồi yên bên quầy nhấm nháp từng ly rượu như thể cha tôi là một người vô hình vậy. Tôi nhẹ nhàng lay cha dậy. Cha cựa mình, húng hắng ho. Mùi hôi bốc ra từ cơ thể ông khó chịu đến nỗi tôi phải nín thở cho đến khi dìu được ông ấy ra khỏi quán rượu ẩm thấp. Không khí thoáng đãng bên ngoài dường như giúp cho đầu óc ông tỉnh táo hơn. Dưới ánh mặt trời, trông cha tôi thảm hại hơn bao giờ hết. Tôi cố tình quay đi, không nhìn thẳng vào mặt cha. Tôi muốn nhớ lại cha với hình ảnh người đàn ông năm xưa, một người lính cứu hỏa cao lớn, vạm vỡ, khỏe mạnh, với hàm răng trắng sáng, người đã không ngại hiểm nguy lao vào lửa để giúp đỡ một đồng nghiệp hay giải cứu một đứa trẻ trong một tòa nhà đang ngập trong biển lửa kia mà. Tôi dìu cha đi qua nhiều dãy nhà. Cả hai cha con không ai nói với ai một lời. Tôi biết tốt hơn nên hỏi ông ấy về chuyện uống rượu và cuộc sống hiện tại của ông. Tôi thấy hơi khó thở. Tôi nhắm mắt một lát, rồi quay sang nhìn cha. Ông dừng bước.
Chuyện gì đã xảy ra vậy hả cha?
Ông lại húng hắng ho, tay ông run run châm một điếu thuốc.
Tốt hơn á, con nên quên hết tất cả những chuyện đó đi. Tất cả mọi chuyện, mẹ con, căn nhà ấy, mọi thứ, hãy xem nó như là chưa từng xảy ra.
Nói, rồi cha kéo một hơi thuốc thật dài. Tôi cố gắng nhìn vào mắt ông, nhưng cha cố tình lảng tránh ánh mắt của tôi.
Mẹ của con, bà ấy bị điên rồi. Tốt hơn, con nên quên hết tất cả đi.
Cha thở dài, ông lại rít một hơi thuốc.
Không phải cha ơi, là chuyện của cha cơ, con đang lo lắng cho cha.
Mặt tôi lạnh toát, cả cơ thể tôi run lên, mắt tôi nhắm nghiền lại. Tôi muốn hét lên thật to với cha, nhưng tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để nói cho cha biết rằng tôi lo lắng cho ông đến nhường nào. Đầu óc tôi rối bời vì phải phân định chuyện gì đúng, chuyện gì sai. Nhìn vào mắt cha tôi hiểu, giờ ông chỉ là một cái xác còn sống, tâm hồn ông đã chết từ lâu rồi. Chốc chốc, hai bàn tay ông lại rung lên và mí mắt thì sụp xuống. Tôi cảm thấy lúng túng, lòng tôi trống rỗng và buồn vô hạn.
Tại sao cha không ở đó với con? Cha cũng có thể gọi cho con sao? Cha không thể là một người cha bình thường khác với một công việc bình thường và một gia đình bình thường để con có thể cùng cha chơi cá kiển hay là đi câu cá sao? Tại sao cha không thể bình thường như là bao người cha khác chứ hả?
Tim tôi như đang gào thét. Tôi muốn hét lên những điều đó với cha. Tôi thở thật sâu rồi mở mắt ra. Con xin lỗi cha. Chỉ là cha của con. Và con vẫn yêu cha. Cha thợ mới hơi khò khè rồi quay đi. Tôi biết ông muốn trả lời tôi lắm. Rượu bia và đời sống gia đình tan vỡ đã giết chết mọi cảm xúc của cha. Tôi nhận ra một điều, tâm hồn của cha thật sự đã chết. Cả hai cha con tôi cùng lầm lũi bước đi bên nhau, chẳng biết đích đến là nơi nào. Vài giờ sau đó, trước khi tiễn tôi lên xe buýt, cha nhìn tôi và nói:
"Cha muốn cho con xem cái này."
Giọng cha đầy tự hào, ông mở chiếc túi nhỏ bằng da màu đen, có in hình huy hiệu của lính cứu hỏa, lấy ra một chiếc huy hiệu bằng bạc sáng lấp lánh.
"Này, con hãy giữ lấy nó."
Nói, rồi cha nhẹ nhàng đặt chiếc huy hiệu vào lòng bàn tay tôi. R1522, tôi đọc to. Tôi hiểu chữ R có nghĩa là cha tôi đã thực sự nghỉ hưu chứ không bị sa thải như tôi đã lo sợ. Còn các con số là số hiệu của cha khi ông còn là một người lính cứu hỏa.
Đây là những gì cha có lúc này. Đó là một trong những điều hiếm hoi của cuộc đời này mà cha còn giữ được nguyên vẹn. Không ai có thể cướp nó khỏi tay của cha cả.
Cha chỉ nhìn vào món đồ vô giá của mình và nói với vẻ đầy tin tưởng:
"Một ngày nào đó, con sẽ hiểu."
Tôi gật đầu. Tôi hiểu cha muốn nói gì. Tôi luôn luôn hiểu. Ngày xưa, tôi từng hình dung cha trong bộ đồ đồng phục lính cứu hỏa màu xanh, đen thô cứng, oai vệ, tiến lên bục cao để nhận chiếc huy hiệu tôn vinh công trạng trước một đám đông cuồng nhiệt gọi tên ông. Bên cạnh ông là người vợ xinh đẹp và những đứa con ngoan. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã mơ về ngày cha được vinh danh như vậy. Tôi nhìn sâu vào mắt cha và trao lại cho ông chiếc huy hiệu thành tựu trọn đời.
"Cha, con thật sự rất tự hào về cha."
Tôi vừa nói, vừa nhìn chiếc huy hiệu. "Con thật sự rất tự hào." Trong giây phút hiếm hoi, mắt cha tôi sáng lên một niềm hy vọng. Và cũng trong giây phút ngắn ngủi đó, mọi nỗi đau trong ông như tan biến hết. Trước khi tôi bước lên xe buýt, cha nhìn tôi thật lâu. Ông do dự.
"Hãy đi khỏi nơi đây."
Ông nói khẽ.
"David ạ, con hãy đi khỏi nơi này càng xa càng tốt. Anh trai Ronan của con đã nhập ngũ. Con cũng đến tuổi nhập ngũ rồi. Hãy đi khỏi nơi này đi con."
Cha vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Hãy làm những điều con muốn. Đừng kết thúc tất cả như cha."
Cha nói với theo khi tôi đã đặt một chân lên xe buýt. Tôi áp mặt vào cửa xe, dõi theo cha cho đến khi bóng ông khuất hẳn vào đám đông người qua lại. Hơn bao giờ hết, tôi chỉ muốn nhảy xuống xe mà ôm chầm lấy cha, nắm lấy tay cha, hoặc chỉ đơn giản là ngồi cạnh cha như cách mà ngày xưa tôi hay ngồi dưới chân khi ông đọc báo vào những buổi tối. Như hình ảnh người cha mà tôi biết nhiều năm về trước. Tôi muốn ông là một phần của cuộc đời mình. Tôi muốn có cha. Khi chiếc xe buýt rời khỏi San Francisco, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Tôi bật khóc. Tôi siết chặt nắm tay lại. Những ghìm nén vô bờ chất chứa trong lòng tôi bao năm qua vỡ òa theo tiếng khóc của tôi. Tôi nhận ra cha mình bấy lâu đã phải chịu đựng một cuộc sống cô đơn kinh khủng đến nhường nào. Tôi thành tâm nguyện cầu Đức Chúa sẽ dõi theo ông ấy, che chở ông ấy trong những đêm giá lạnh và bảo vệ ông ấy khỏi những đớn đau tổn thương. Gánh nặng về những mặc cảm, lỗi lầm lại đè nặng lên vai tôi hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy thật đau buồn vì mọi thứ đã xảy đến trong cuộc đời cha. Sau lần gặp chú Ly, tôi mường tượng trong đầu rằng có lẽ tôi sẽ mua một căn nhà ở Gunevin và đưa cha về sống cùng. Chỉ như vậy, tôi mới có thể giúp cha chữa lành mọi vết thương lòng và chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi. Nhưng như mọi khi, tôi hiểu rằng những suy tưởng chỉ có trong mơ và thực tế mới là cuộc sống. Tôi cứ thế khóc hết đoạn đường về nhà Alice. Vài tháng sau, suốt mùa hè năm 1978, sau hàng chục cuộc phỏng vấn, tôi được nhận vào làm nhân viên bán xe hơi. Nghề bán xe hơi thật sự làm đầu óc tôi vô cùng mệt mỏi. Những viên quản lý mới ngày hôm trước còn lớn tiếng cảnh báo với nhân viên về doanh số bán hàng, thì ngày hôm sau họ lại dùng tiền để khích lệ chúng tôi. Cuộc cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng bằng nhiều cách tôi luôn vượt doanh số được giao. Nếu có một ngày cuối tuần không làm việc, tôi lại chạy ngay về Dunmore để cùng với Paul và Deb thực hiện các trò mạo hiểm trên chiếc xe bốn bánh, chiếc xe tôi mượn của công ty mình làm việc. Một lần nọ, sau khi xem xong một bộ phim về các diễn viên đóng thế ở Hollywood, cả ba chúng tôi đã cùng ngồi quay mặt hết về phía trước, còn tôi thì cho xe chạy lùi theo một con đường thẳng tắp mà không quay nhìn về phía sau. Màn trình diễn của chúng tôi đã làm cho nhiều chiếc xe bị hư hỏng và cả ba đã gặp một chút rắc rối với chính quyền địa phương. Nhưng tôi biết những lần mạo hiểm liều lĩnh của chúng tôi sẽ phải kết thúc khi Paul và Deb trưởng thành và bắt đầu tìm việc làm như tôi. Thế nên tôi cũng không mấy bận tâm đến hậu quả. Một ngày nọ, Dan lái xe chở Paul đến tận nhà Alice tìm tôi để nói với tôi rằng hãy từ bỏ giấc mơ điên rồ trở thành một diễn viên đóng thế ở Hollywood. Ông Brazen đã ngồi hàng giờ để phân tích cho tôi thấy tôi đã điên rồ như thế nào. Tôi lúc nào cũng yêu mến Dan. Sau khi đã hứa với Dan là sẽ từ bỏ ý tưởng ngu ngốc của mình, tôi tiễn hai cha con họ ra về. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác mình gần gũi với Dan còn hơn cả cha đẻ của mình nữa. Gia đình Marsh rất chu đáo. Thỉnh thoảng tôi còn giúp Sandra làm công việc nhà. Qua những công việc đó, tôi đã học được nhiều điều có thể giúp tôi tự lập hơn. Ông Marsh cũng khuyên tôi nên gia nhập quân đội. Ngay lập tức tôi nghĩ ngay đến lực lượng không quân, nhưng vì mới chỉ là học sinh năm đầu của bậc phổ thông trung học, tôi đã thất bại thảm hại khi tham dự các bài thi năng khiếu. Mấy tháng hè trôi qua, tôi sắp bước qua tuổi 18. Thế nên một ngày nọ tôi quyết định bỏ học bậc phổ thông trung học. Alice giận đến phát điên, nhưng nghề bán xe hơi của tôi đang ở giai đoạn cực thịnh. Trong đội ngũ hơn 40 nhân viên bán hàng, tôi luôn giữ vị trí một trong năm người dẫn đầu về doanh số bán ra. Nhưng vài tháng sau sinh nhật lần thứ 18 của tôi, mọi thứ bắt đầu rơi vào suy thoái. Giá xăng dầu tăng đột biến, tiền tiết kiệm của tôi dần cạn kiệt và tôi phải đương đầu với thực tại là mình sẽ không có nơi nào để dung thân. Để thoát khỏi những ngột ngạt, một hôm chủ nhật nọ, tôi lái chiếc Mustang 65 của mình nhắm thẳng hướng Bắc để tìm về dòng sông Nga. Chú thích: Ford Mustang, dòng ô tô phổ biến của hãng xe hơi Ford. Đây là dòng xe lâu đời nhất của Ford, hiện vẫn còn được sản xuất, mặc dù tên các loại xe thuộc F-Series đã có nhiều thay đổi trong những năm qua. Hết chú thích. Tôi không biết chính xác làm thế nào để đến được đó. Tôi chỉ lái xe theo bản năng, dựa vào ký ức tuổi thơ của mình mà thôi. Khi nhận ra con đường quen thuộc, tôi liền bẻ lái rẽ vào. Nhìn thấy bóng những ngọn cây tùng bách gỗ đỏ thấp thoáng xa xa, tôi biết mình đã đi đúng hướng. Tim tôi đập mạnh khi cho xe dừng ngay trước siêu thị Safeway xưa cũ. Tôi nhìn chăm chú vào những lối đi mà khi còn nhỏ tôi từng lẩn quẩn quanh đó dưới chân mẹ. Tôi bước vô siêu thị, mua một cây xúc xích Ý và một ổ bánh mì Pháp. Rồi tôi ghé vào một quán rượu bỏ hoang ở bãi tắm Johnson và từ từ nhấm nháp bữa trưa. Nơi đây, tôi có thể nghe thấy tiếng sóng rì rầm của dòng sông Nga và tiếng kim loại va đập vào nhau khi những chiếc mô tô ngoại cỡ chạy ngang qua chiếc cầu màu xanh nhỏ hẹp. Tôi thấy lòng mình bình yên lạ. Để thực hiện được lời thề sẽ đến sinh sống bên bờ sông Nga xinh đẹp, tôi biết trước tiên tôi phải tìm lại chính mình. Nếu còn để cho quá khứ lẩn quẩn trong lòng, tôi sẽ không thể làm được điều đó. Tôi phải có một bước đột phá. Tôi nhặt hết rác bẩn quanh mình và rời khỏi bến sông. Mặt trời chiều, những tia nắng ấm áp trên vai tôi thấy lòng mình ấm lại. Tôi đã có quyết định của mình. Quay lại nhìn dòng sông một lần nữa, tôi chợt muốn khóc. Nếu tôi muốn, tôi có thể chuyển đến bến sông này. Nhưng tôi biết bây giờ chưa phải lúc. Tôi hít thở thật sâu và nói thật khẽ.
cũng là thay đổi lời hẹn ước trọn đời của mình. Tôi sẽ trở lại. Vài tháng sau, sau khi lấy được bằng phổ cập trung học và hoàn thành một loạt các bài sát hạch và kiểm tra kiến thức, tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của lực lượng không quân Hoa Kỳ. Chuyện đến tai mẹ, và bà ấy đã gọi cho tôi một ngày trước khi tôi tham gia đợt huấn luyện cơ bản. Giọng bà ấy lúc này không còn hung tợn như ngày nào, mà chính là giọng nói ngọt ngào của người mẹ thân yêu tôi đã có từ rất lâu. Tôi như nhìn thấy gương mặt mẹ khi bà ấy khóc ở đầu dây bên kia. Bà nói rằng lúc nào bà cũng nghĩ đến tôi, và rằng bà ấy không cầu mong gì khác ngoài những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau hơn một giờ đồng hồ, và tôi cố gắng ngóng tai, hy vọng có thể nghe được ba từ quan trọng nhất mà tôi đã ao ước được nghe mẹ nói trong suốt cả cuộc đời mình. Nghe thấy tôi sụt sịch trong lúc nói chuyện điện thoại, Alice nhẹ nhàng đến bên tôi. Tôi muốn đến bên mẹ. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của mẹ với hy vọng sẽ được nghe mẹ nói với tôi ba từ quan trọng ấy. Tôi nhận ra mình thật ngu ngốc, nhưng ít ra thì tôi không nên cố gắng. Alice cố hết sức để thuyết phục tôi không đến nhà mẹ. Tận sâu trong lòng, tôi cũng nghĩ rằng mẹ chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của tôi mà thôi. Hơn 18 năm qua, tôi luôn ước ao có được một thứ mà tôi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được. Đó là tình yêu của mẹ. Alice dang rộng vòng tay ôm chặt tôi vào lòng. Tôi cũng ôm bà thật chặt. Lòng chợt nhận ra cuộc tìm kiếm tình yêu thương của tôi cuối cùng đã kết thúc trong vòng tay của một người mẹ nuôi. Ngày hôm sau, trước khi tôi lên đường, Harpron nhìn tôi bằng đôi mắt cương nghị nhưng đầy tình cảm. Bây giờ thì phải cố gắng lên nhé con trai. Ông nói. Thưa vâng, con sẽ cố gắng. Cha sẽ thấy, con sẽ làm cho mọi người tự hào về con. Alice mỉm cười. Con biết con là ai mà. Con luôn luôn biết điều đó mà. Bà vừa nói, vừa trao cho tôi một chiếc chìa khóa màu vàng. Đây là nhà của con. Nó đã là nhà của con và sẽ mãi mãi là nhà của con. Tôi cất chiếc chìa khóa nhà mình vào túi. Sau khi hôn Alice, mẹ tôi, và nắm bắt tay Harpron, cha tôi, tôi định nói với họ điều gì đó. Nhưng vào chính khoảnh khắc ấy, thì tôi nghĩ không cần bất kỳ một ngôn từ nào cả. Vì chúng tôi đều hiểu rõ tình cảm và cảm xúc của nhau. Đó là tình yêu thương của một gia đình. Vài giờ sau đó, khi chiếc Boeing 727 nghiêng mình cất cánh khỏi California, tôi nhắm mắt hồi tưởng lần cuối cùng về thân phận của một đứa trẻ lạc loài. Tôi hồi tưởng về hình ảnh vị trung sĩ Michael Marsh, hình dung ánh mắt ông nhắm thẳng lên bầu trời cao vút mà nói với tôi: "Nào, chàng phi công Venser, suy nghĩ gì đấy?" "Vâng," tôi đáp lời. "Cháu hơi sợ một chút ạ. Nhưng cháu sẽ coi đó là bước tiến của cháu. Cháu sẽ có một kế hoạch lớn. Cháu đang rất quyết tâm. Và cháu biết rằng mình sẽ làm được." Và người thầy đáng kính của tôi nhìn tôi mà cười. "Tốt lắm, cậu trai nhà Penzer ạ. Cứ thế nha." Ngồi trên chuyến bay đầu tiên của mình, tôi mở mắt thật to, nhìn vào khoảng không rộng mở phía trước với vai trò một người đàn ông tên Deb. Tôi mỉm cười. Giờ thì cuộc hành trình bắt đầu rồi đây. Lời kết. Tháng 12 năm 1993, hạt Sonoma, California. Tôi ngồi một mình. Trời lạnh đến nỗi toàn thân tôi run lên bần bật. Các đầu ngón tay của tôi tê cống. Những đám mây xám xịt cứ vần vũ trên nền trời. Từ những dãy đồi xa xa, hàng loạt tiếng sấm rền vang cả đất trời vọng lại. Mưa bắt đầu lất phất. Tôi không mấy quan tâm đến cái lạnh mỗi lúc một thấu xương. Tôi ngồi trên một khúc cây già nua, mục nát trên bãi biển trải dài vắng bóng người.
Tôi yêu lắm những phút giây được ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ của những ngọn sóng xanh biếc dũng mãnh xô vào nhau thành một đợt sóng lớn rồi vỗ mạnh vào bờ. Tôi có thể cảm nhận rõ hơi biển mặn chát đang áp chặt lấy người mình. Trong lòng tôi thấy ấm áp. Tôi không còn sợ mỗi khi phải ở một mình nữa. Trái lại, tôi thích được một mình để chiêm nghiệm những gì mà mình đã trải qua. Trên cao, đàn chim mòng biển kêu quang quát gọi nhau, chao lượn rồi ào xuống bờ biển tìm thức ăn. Chừng vài phút, cả đàn cất cánh bay lên cao. Một con mòng biển đập cánh phành phạch, chới với tuột lại đằng sau. Càng ra sức đập cánh, nó như càng không thể bắt kịp đàn. Cả đàn vút đi, chỉ còn lại một mình nó chao nghiêng lượn lờ sát mặt biển. Thình lình, nó cắm mỏ xuống cát, tập tễnh trên bàn chân có màng màu cam. Sau một hồi tìm kiếm, nó cũng tìm được một mẫu thức ăn. Bỗng từ đâu, một đàn mòng biển lại xuất hiện, bay lượn, rồi ùa xuống chỗ con mòng biển yếu ớt kia hòng cướp lấy thức ăn. Con chim đơn độc dường như hiểu được rằng nó không thể bỏ chạy, vậy nên nó cứ đứng đó và cắn mổ chống trả bất cứ con chim nào đến gần. Cuộc chiến sinh tồn chấm dứt, đàn chim tan tác bay đi. Con mòng biển rít lên một hồi dài như thể tuyên bố mình vừa chiến thắng. Tôi chạnh lòng nhớ lại khoảng thời gian tăm tối mình đã phải đấu tranh thế nào để có được cái ăn và cho cả sự sống còn khi mang thân phận một đứa con nuôi. Mong muốn được chấp nhận, được yêu thương luôn cháy bỏng trong tôi. Tôi cũng luôn hoài niệm về quá khứ, luôn loay hoay với câu hỏi tại sao về mảng đời tăm tối và đau thương mà mình đã trải qua. Nhưng càng lớn, tôi hiểu mình phải khép lại cánh cửa ấy để mở lối đi riêng cho cuộc sống mới phía trước. Tôi gia nhập lực lượng không quân Hoa Kỳ, thực hiện mơ ước của cuộc đời mình là được bay lượn trên bầu trời cao vút. Khi trưởng thành, tôi làm được nhiều điều từng tâm niệm. Tôi cũng đã quay trở về thăm lại mẹ ruột và hỏi bà ấy câu hỏi quan trọng nhất của cuộc đời mình. Tại sao? Nhưng trên hết, tất cả những gì tôi đã trải qua càng khiến tôi thêm yêu thương cuộc sống mình đang có. Tiếng kêu quang quát của con mòng biển làm tôi chợt tỉnh. Hai bàn tay tôi rung lên, nhưng không phải vì lạnh. Tôi khẽ lau nước mắt. Tôi không khóc cho bản thân mình. Tôi khóc cho mẹ. Toàn thân tôi rung lên. Tôi không thể kìm nén cảm xúc. Tôi khóc cho người cha và người mẹ mà tôi mãi mãi không bao giờ có được vòng tay ấp ủ của họ. Tôi lặng im, thổn thức, khóc như một đứa trẻ. Tôi nhắm mắt lại, thì thầm cầu nguyện. Tôi cầu xin cho mình được sáng suốt để trở thành một con người mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn. Khi đứng dậy, đối mặt với mặt biển xanh ngắt, tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhàng tinh trong. Đã đến lúc tôi phải đi tiếp rồi. Tôi bế Stephen lên xe, rồi lái xe đến ngôi nhà thứ hai của mình, Villa Rio ở Montreal. Nét đẹp yên bình của Villa Rio vẫn luôn khiến tôi ngơ ngẩn. Tôi thấy mắt tôi vẫn còn le hoe đỏ. Thằng bé ôm choàng lấy cổ tôi rồi hỏi: "Cha à, cha có sao không?" Mặc dù mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng thằng bé luôn tỏ ra nhạy cảm hơn lứa tuổi của nó. Tôi ngạc nhiên vì đôi khi Stephen còn đọc được cả những cảm xúc sâu kín nhất của tôi. Ngoài việc là một đứa con trai đầy tình cảm, Stephen là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Suốt buổi chiều hôm đó, Stephen và tôi cùng đi dọc dòng sông Nga. Mùi thơm đậm của gỗ cháy hòa lẫn với hương thơm ngọt ngào của những cây tùng bách gỗ đỏ thoảng trong gió chiều. Mặt nước sông xanh ngắt, trong veo và phẳng lặng. Khi mặt trời dần khuất sau ngọn đồi, hình ảnh phản chiếu của mấy cây thông già trên mặt nước sông càng thêm huyền ảo. Một làn sương mù như tấm chăn trắng mềm từ núi đồi phủ xuống dòng sông. Hai cha con tôi nắm tay lặng im đi bên nhau. Cổ họng tôi như nghẹn lại. Tôi thấy mình hạnh phúc quá đỗi. Bỗng Stephen siết chặt tay tôi. "Cha ơi, con yêu cha. Con chúc mừng sinh nhật cha nhé." Nhiều năm trước, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến một mái ấm thật sự. Nhưng ngày hôm nay, tôi đã có được những thứ mà bất cứ ai cũng mơ ước. Một cuộc sống với tình yêu ngập tràn của đứa con trai. Tôi đã có một gia đình thật sự.
Đôi nét về tác giả. Vượt qua một tuổi thơ u tối và nghiệt ngã, Đếp trở thành một sĩ quan không quân Hoa Kỳ. Trước khi về hưu, ông từng đóng vai trò quan trọng trong một số hoạt động mang tên Just Cause, Desert Shield và Desert Storm. Trong thời gian phục vụ trong không quân, Đếp còn hoạt động trong Hội Trẻ Vị Thành Niên và những chương trình khác về tuổi trẻ với những nguy cơ trên toàn bang California. Những thành tựu đáng kể của Đếp đã được thừa nhận bằng nhiều giải thưởng cũng như những nhận xét cá nhân của các cựu tổng thống Ronald Reagan, George Bush và Bill Clinton. Năm 1990, ông là người nhận một giải thưởng G.C. Benny Golden Rule. Tháng 1 năm 1993, Đếp vinh dự được bầu chọn là một trong 10 thành viên xuất sắc của Hoa Kỳ. Tháng 11 năm 1994, Đếp là công dân Mỹ duy nhất được trao tặng giải thưởng thanh niên tiêu biểu nhất của thế giới ở Kobe, Nhật Bản vì những cống hiến của anh trong lĩnh vực thông tin và ngăn ngừa nạn bạo hành trẻ em, cũng như cổ vũ tinh thần và truyền cảm hứng để người khác có được ý chí kiên cường. Đếp còn vinh dự được rước đuốc trong Thế vận hội năm 1996. Đếp hiện sống một cuộc sống hạnh phúc ở Rancho Mirage, California với vợ, con trai Stephen và chú rùa cưng tên George. Những hoạt động vì thanh thiếu niên của Jeff Benzer có thể được tìm hiểu thêm tại website www.deppbenzer.com.